Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
nửa tiếng hay là 20 phút, thầy thấy nó cũng là rất quan trọng đối với cái người tu chúng ta. Dầu đó là cái quân tập nó không nhiều, nhưng mà thấy quý thầy đi từ trưa, có lúc có khi đi 12 giờ, như có thầy từ Bến Tre 10:30 để chạy lên tới trên này, từ đó mà chạy lên đây để học, thì cái sự học đó nó cũng rất là quý. Đấy, về cái quân tập mà cái chủng tử quân tập chúng ta không có mất, thì chúng thấy mình nhớ câu chuyện hồi xưa ở thời Phật á, là một hôm có cái ông già hơn 80 tuổi đến xin xuất gia. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài quan sát, ngài thấy ông này 80 kiếp trở lại đây không có chủng tử Phật pháp, nhớ không có chủng tử Phật pháp, nên không nhận cho xuất gia 80 kiếp trở lại. Thì mới nói Đức Phật đi vắng, không cho xuất gia, thì ông già này ông buồn quá, ông trở ra tính lại cái tảng đá kia, ông tính đập đầu vô trong tảng đá để ông chết, cho vừa chuẩn bị về Đức Phật tới, vừa tới mà Đức Phật thấy cảnh vậy mà hỏi ông. Ông mới nói rằng là ngài đi vắng, con vô tinh xá xin xuất gia, nhưng ngài thì kêu không cho, nên con buồn quá, con tính không muốn sống nữa. Đức Phật mới dẫn về nói pháp rồi ông nghe, chứng quả là hát. Thì hàng tỳ kheo mới thắc mắc, mới hỏi là chúng con quán sát quá khứ của ông già này 80 kiếp trở về đây không có chủng tử Phật pháp, tại sao lại ngài độ được rồi xuất gia rồi chứng quả la hán? Thì Đức Phật nó thần thông của mấy ông nhìn có 80 kiếp trở lại đây, còn ông già này cái kiếp thứ 81 trước đó ông là một cái vị tiều phu, nhớ chuyện này chưa? Cái tiều phu khi mà ông trong rừng như vậy thì ở xa thấy hơi người có con cọp, nó từ xa nó đến, ông này ông sợ quá, ông mới leo lên cây. Thì cọp kia nghe cái hơi người, nó lần lần nó đi tới, nó biết ở trên cây, nó ở dưới gốc, nó xoay gốc cây sắp ngã đi. Cái ông thiều phu này quá sợ. Lúc đó ông nhớ tới Phật, ông nói chỉ có Đức Phật mới cứu được mình. Tâm niệm ông hướng về Đức Phật, ông niệm ba tiếng Phật, Nam Mô Phật ba tiếng như vậy, vì tha thiết, vì lòng từ bi mà được tỏa ra. Con cọp kia nó đi, thì Đức Phật nói chỉ có ba tiếng ở lúc kiếp 81 kia, cái chủng tử còn tới bây giờ mà gặp ta độ được chứng quả, thì mình thấy nó không mất, không mất. Dầu chúng ta niệm Phật 20 phút hay nửa tiếng nó ít. Nó thành là do đó cái sự tu tập chúng ta, cái mà quân tập rất là quan trọng. Quân gặp mà do a la da là không có gì nó mất đó. Thì chúng ta nó khéo cái vấn đề mà quân tập trong đó. Đó là những câu chuyện đó, chúng ta lấy đó để mà trên cái đường tu của mình. Dầu cái việc mà nó ác rất nhỏ, chúng ta cố gắng để tránh, không cho nó xâm nhập vào trong cái ruộng tâm của chúng ta. Khó lắm nha. Còn cái gì mình cũng cho vô, cái gì cũng cho vô, nhất là những cái hình bóng của cái không lành mạnh. Thành thầy nhắc nhở rất nhiều, nhất là hàng tăng ni trẻ. Bây giờ là phim ảnh những cái gì đó chẳng hạn, rồi cứ cho nó xâm nhập vô, mà vô được rồi ra nó không được. Tại vì khi mà nó vô là có cái thích thú, nhớ là có cái thích thú nó vô. Mà cái thích là cái mà cái quân tập rất là mạnh, cái chủng tử nó rất là mạnh, mà đưa ra không phải là dễ dàng. Cả một vấn đề khó mà xóa vậy lắm. Hay là nếu mà chúng ta biết tu rồi, rất là cẩn thận về cái vấn đề mà ngoại duyên ngoại cảnh mà nó đưa vào trong a la da chúng ta. Hay là cái đó là mấy huynh đệ trẻ trẻ là cẩn thận cái đó rất nhiều. Như là cái lúc mà thầy dạy ở hôm trước, thầy cũng nói lúc mà dạy cao đẳng á, cao đẳng rồi là bên lớp ni, thật sự ở trong luật nói về cái vấn đề mà nam với nam cũng phạm ba la di, thì cái việc đó mình thấy dễ dàng phải không? Có nói bên đại là rất là dễ hiểu, nhưng mà nữ với nữ phạm ba la di là rất là khó, tại không biết, mình không biết cái cảnh đó. Rồi có con ni kia nó học trong lớp á, nó nói thầy coi phim á, thầy mới dành 20 phút thầy chửi nó. Nó thầy coi phim thầy biết cái gì đó. Đó là vậy là bay có coi rồi. Ni với ni, nữ với nữ á, là cũng vẫn phạm ba la di. Tăng thì nó dễ, thì tăng nó có hai đường. Nữ ba đường với tăng thì nó hai đường. Nếu mà hành dâm vào miệng và đại tiện thì phạm ba la di. Còn nữ là nữ không biết. Mà tới bây giờ là trong luật thì để như vậy, nhưng mà mình không biết, không giải thích được. Nhưng mà con ni kia nó cứ nói trong phim thầy coi phim thầy biết à. Thì là khó lắm nha đại chúng thấy. Tại vì cái đó nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có sẵn nè. Mà quyến thuộc của nó có nó. Thành là nó cái thời này mà nó quyến thuộc mà nó gặp nhau thì nó mạnh lắm, nó phát, nó hiện mạnh lắm. Hôm trước chúng ta học về tới cái giới mấy, về cái ba vật đề, thứ 9 cái giới thứ 10, bữa nay thứ 10 phải không? Cái về cái giới thứ 9 mà hổm thầy bổ sung thêm là nếu tỳ kheo nó pháp cho người nữ nó không quá 5-6 lời mà đại chúng biết đây là cái mà lập trong luật cũng căn cứ dẫn trong kinh Niết Bàn chính. Tại Niết Bàn A Nan hỏi nếu pháp với người nữ thì Đức Phật nó tốt hơn đừng nói. Nó trong kinh Niết Bàn thì không cho mình nói pháp đối với người nữ, sợ cái nhiễm trước. Rồi vì cái cần thiết lắm thì Phật cho 5-6 lời, mình biết cái ý chính này là hạn chế tối đa về cái tiếp xúc với người nữ để tránh cái vấn đề ái ái trước đi. À, thì ở trong này thầy thấy bộ hổm thì thầy chưa có nói về vấn đề cái bộ tăng kỳ với cái duyên khởi của tăng kỳ với duyên khởi của tạp sự tỳ nại gia. Cái bộ tăng kỳ thì nó là ca lu đầy di nói pháp cho bà mẹ chồng á, khi mà nói pháp nàng dâu mới đến thì im lặng nói nữa. Có khi ca lu đầy di mà nói chuyện thiếu pháp cho nàng dâu bà mẹ chồng lại thì im lặng không nói, rồi làm hai mẹ con nghi ngờ. Nghi ngờ là có thể nói những điều phi pháp đi. Đó là cái duyên khởi của ma tăng kỳ. Hay còn cái duyên khởi của tạp sự tỳ nại gia, bộ căn bản á, thì nó khác hơn. Như ca lu đầy di á, là biết tướng số rất giỏi. Nó thành một hôm mà là bà mẹ chồng mới cưới nàng dâu một thời gian như vậy, ca lu đại di ôm mình bác khất thực lại nhà thân tín là Phật tử quen thân, mới hỏi bà mẹ chồng là nàng dâu bà có hiếu, khi bà cưới về nó có hiếu không, nó ở tốt không, siêng năng hay không. Bà mẹ chồng mới nói rằng là nàng dâu tôi như là nó lười biếng lắm, nói nó không nghe, ương ngạnh đủ thứ. Ha, thì ca lu đại di mới nói không phải đâu, nàng già dâu của bà rất tốt, nhưng khổ nổi có cái mục ruồi nó mọc cái chỗ kín á, nó tại chỗ đó mà nó làm biến dạng đi. Khi mà nói như vậy rồi đó là tới nàng dâu hỏi bà mẹ chồng tốt không nè, nó bằng là mẹ chồng tôi rất là khó, bà khó tánh là đủ thứ việc mà hành nạ. Thì ca lu đại di mới nói là bà mẹ chồng cô rất tốt, mà khổ nổi cái nó mọc ngay chỗ cái kính, thành ra là đổi tánh biến vậy, chứ bà mẹ chồng rất tốt. Thì ông nói như vậy rồi cái thì bình thường không sao. Bữa đó hai mẹ con bữa đó coi như là cự nữ với nhau, có việc xảy ra không tốt. Thì bà mẹ chồng mới nói là mày cũng đâu có tốt gì đâu, mày đâu có trung thành chung thủy với con trai tao đâu, mày là ngoại tình. Rồi là nàng dâu hỏi tại sao bà biết, nó những cái chỗ mà kín của mày, những cái chỗ đặc biệt của mày để cho người khác ta thấy ta biết, vậy là mày ngoại tình. Thì con dâu đâu có vừa nó, mẹ cũng vậy thôi. Hỏi ra ai nói nó ca lu đại di, mà thật rồi là ta hỏi ca lu đại di là biết tướng số, là biết như vậy là hai thành đó là cái duyên khởi của cái bộ tạp sự của căn bản. Thành mấy cái nó cũng hay nha, mấy đó sao mà mới để mà đi dạy rồi kể rồi thấy nó cũng có việc để mà nói. Hôm nay chúng ta học về cái giới thứ 10 của cái ba vật đề là nhược tỳ kheo tự thủ hoặc địa, nhược giáo nhân hoặc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo tự tay mình đào đất hoặc bảo người khác đào phạm ba vật đề. Thì cho mình thấy cái tứ thập như chương hay di giáo là tỳ kheo bất đắc cảm thảo hoặc mộc gì khẩn thổ hoặc địa đó, di giáo phải không? Thế thì ở trong cái hoặc địa này là cái người Ấn Độ coi như là đất nó có cái sự sống của nó, có mạng căn. Thì nó trong luật chia làm hai loại nha, là sanh địa và tử địa, hay nó sanh địa và thục địa. Nếu mà nó sanh địa là cái đất mà không có là cây cấu nó sống được, côn trùng nó ở dưới đó trồng cây cấu nó sống khi mà sanh địa. Còn cái thục địa hay là tử địa là ví dụ như cát nè, hay trộn đá sỏi nhiều, khô không có mưa, tất nhiên là không có côn trùng ở trong đó. Thứ hai là không có cây cối nó sống được, cây cỏ sống được, gọi là thục địa. hay là tử địa. Thì cái này nó đào đất đây là đào cái sanh địa. Sanh địa là côn trùng với cây cối sống nữa. Ở trong luật là phân ra có hai loại. Nhưng mà cái điểm chính của cái giới này là cái phong tục ở Ấn Độ coi rằng là đất có mạng căn. Nên mình đào đất như vậy làm chết cái mạng căn. Họ tin tưởng là đất có cái sự sống, có linh hồn. Nó là chính của các bộ, mà nhất là những cái trong cái bộ Ma Tăng Kỳ có đề cập tới cái vấn đề đó. Thì cái đào đất này, một số hàng tỳ kheo ở trong lục quần đào lấy những cái đất đắp những cái nền tinh xá. Thì dân chúng họ chê bai nó hàng tỳ kheo coi như là có phạm tổ sát, làm chết cái mạng căn của đất đi. Họ quan niệm như vậy, họ chê bai Phật nhân đây mà cấm. Đó là cái điểm chính. Còn cái điểm phụ là nếu mà hàng tỳ kheo làm những cái việc đó là trái với cái tinh thần của một cái người xuất gia, là chúng ta là việc nó làm việc cái việc thế tục nhiều. Mà cái giới này với cái giới mà chặt cây phá, giới kế đây nó là cái giới mà hoại quỷ phần thần thôn, nó liên quan với nhau. Liên quan với nhau là có mấy cái điểm mà nhà vua đặc biệt là cái hàng tỳ kheo là không có coi như cái người thế gian, bắt su dịch hay là cách này cách khác, do đó muốn tránh về cái phần đó. Thì cái này là mà đào đất nha. Tại cái giới 11 là nhược tỳ kheo hoại quỷ thần thôn ba vật đề. Nếu tỳ kheo làm phá hoại cái thôn làng của quỷ thần, nó phạm ba vật đề. Thì cái này cái tinh thần của mà mình thấy những cái cây lớn đều có những cái vị thần. Như hồi xưa như có một cái chùa nha, có mấy cây sao lớn ở trong chùa. Thì có một hôm mà là những cái vị trụ trì trong đó mới là bán cho người ta đốn những cây đó để sửa chùa. Cái này nghe mấy con hòa thượng lớn để kể lại, nửa đêm những cái vị thần, những con ma trong nè, nó đứng ở bên vách gần cái phòng của trụ trì, nó khóc. Rồi trụ trì mới hỏi cái gì, nó nói là nhà con bữa nay là mất, là không có chỗ ở, là bị phá mất rồi. Ông trụ trì mới hỏi, nó là ở trên cái cây sao đó mà bây giờ cái sao nó đốn mất rồi, giờ nhà con không có ở mà có con cái như vậy, rồi mưa gió nữa. Thế thì ông trụ trì nói sao mà không đi qua những cây khác, nó nói cây khác nó có chủ hết đó. Bây giờ thầy muốn ở vậy thầy phải chỉ tụi con mới ở được. Thế thì ở trong luật, ở trong kinh cũng có nêu ra, thí dụ như đốn những cái cây lớn như vậy, để coi là cái bộ luật nào cũng chỉ đưa ra là có cây lớn, trước khi mà đốn như vậy mình đến đó mình xin rồi mới tụng kinh 7 ngày hay là 3 ngày gì đó. Nếu mà không có hiện tượng gì lạ thì họ đồng ý cho mình đốn, nếu mà có hiện tượng gì lạ thì mình cũng phải là thuyết phục cho họ bằng vì tam bảo này kia nào, mình đốn những cây đó để mà sửa chùa vân vân. Nó có cái vấn đề đó. Thì cái này trong giới này nó quỷ thần thông là những cái nhà, những cái làng, những cái chỗ ở của nó, những cái trên cây đó. Thì trong cái bộ căn bản có nói là có một cái con quỷ kia nó đến, nó thưa với Đức Phật, nó khóc, nó nói hồi sáng này là có một vị tỳ kheo coi như là chặt đứt cánh tay của đứa con của con đi, mà con vì là nể vị tỳ kheo, con định là dùng tay để mà đánh vị tỳ kheo cho chết, nhưng mà nể vị tỳ kheo đó con không đánh. Mới Đức Phật mới hỏi ra, nó là mới biết là vị tỳ kheo đó chặt một cái cây, mà cây đó có những vị thần. Thì cái đó là cái duyên khởi của cái bộ tứ phần đó. Nó là mình phá cái thôn làng của cái loại này. Cái thành đây là nhiều vị mà đưa liên quan đến cái này, mấy cái chùa mà xưa nha đều có ba cái này hết đó. Thành trong cái quỷ thần thôn này, Đức Phật mới đưa ra về giải thích của Hồ Mộ thì Bà Sa là nó có cái thiết lập vì cái mục đích lợi ích cho tỳ kheo. Thứ nhất là không gây não hại do các loài hữu tình. Thứ hai là ngăn ngừa sự chê bai. Thứ ba là đại hộ Phật Pháp. Mà cái điểm mà đại hộ Phật Pháp này là do về quốc vương, là đối với hàng tỳ kheo cung kính không có bắt sâu dịch. Mà sâu dịch nếu mà mình làm như bao nhiêu cái người thế tục á, thì cũng có thể là ảnh hưởng đối với vấn đề để cái tập thể của hàng tỳ kheo. Có thể nhà vua nó bắt mình lao động hay bắt cách này cách khác trong đó. Thì cái trong luật đưa ra có ba cái điều mà cái giới này Đức Phật nó cấm. Nó thứ nhất là gây não hại cho các loài hữu tình, tại vì nhà cửa rồi có cái loại hữu tình đó. Thứ hai là ngăn ngừa cái sự chê bai của người thế gian, tại vì họ quan niệm cây cũng là một cái sự sống, cũng có linh hồn, cũng coi như sự sống của tất cả các cái loài khác vậy. Thứ ba là đại hộ Phật Pháp. Tất nhiên là để tránh những cái luật pháp của thế gian, nó bắt nó xem những cái người xuất gia như là cái người thế gian vậy. Thì đây là cái điều mà Phật đưa ra để bảo vệ cái sự sinh hoạt của cái người xuất gia. Thì trong luật cũng đưa ra vấn đề chẳng những mà cây cối mà cỏ hay rau mà cải nó cũng có cái sự sống của nó. Như ở trong luật Nhiếp đưa ra, trong Yết Ma Chỉ Nam cũng đưa ra có 5 cái điều mà chúng ta muốn sử dụng nó phải có 5 điều tắc tịnh. Dùng chữ gọi là tắc tịnh đó, là làm cho nó không còn cái mầm sống của nó nữa. Thì 5 điều tắc tịnh trong luật của chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là quả tịnh. Thí dụ như một cây cải, một bó rau chúng ta đem nhổ đem về, tại vì tỳ kheo không được làm chết cái mầm sống của tất cả các loài hữu tình và vô tình, dầu đó là cái gọi là vô tình. Nhưng mà cái mạng sống nó có. Thành là nếu mà quả tịnh như vậy, mình lấy cái một bó rau đưa ngang qua lửa, đó là tác tịnh. Tất nhiên cái này nó đã cháy, nó đã chết cái mầm sống nè. Thằng tỳ kheo không được làm chết cái mầm sống của cái loài thực vật, nên gọi là thứ nhất là quả tịnh, cách thức quả tịnh đó vậy. Thứ hai nữa là đau tịnh. Đau là cái dao. Thí dụ một cái trái xoài hay một cái trái gì nó có cái hộp có sự sống của nó, mình lấy dao mình rạch đường nè, coi như sự sống nó không còn nữa, kêu là đau tịnh. Thứ hai là đau tịnh. Thứ ba là tiễn tịnh. Tiễn tịnh là cái loài chim hay cái loài thú vật nó cắn này, nó cắn có cái dấu trong đó thì cái mầm sống cái trái nó không còn nữa. Thứ ba là tiễn tịnh. Thứ tư là điểu tịnh. Điểu tịnh là chim chóc nó mổ vào. Chữ tiễn tịnh với chữ cái điểu tịnh nó khác nha. Điểu tịnh là cái vật nó cắn, thế thì con gì nó cắn á. Còn cái điểu tịnh là chim nó mổ, như cái trái gì nó chín vàng nó mổ vậy đó. Rồi thứ năm nữa là kêu là trảo tịnh. Trảo là móng tay. Mình lấy móng tay mình bấm vào ra đó, đó là coi như tác tịnh. Mà tác tịnh này không phải hàng tỳ kheo làm nha. Cái này phải kêu tịnh nhân làm. Chứ mình làm rồi mình ăn là nó không phải. Nó phải là kêu tịnh nhân làm. Có nghĩa rằng là cái khi mà tỳ kheo mà nhận được cái này, là những cái vật này không còn mầm sống nữa. Nó không còn mầm sống. Còn nếu mà nó trường hợp mà hàng tỳ kheo mà ăn những trái cây có cái hột của nó còn sống á, rồi nó lên á, thì coi như là phạm cái điều trong này. Đó là mình còn là cái mầm sống nó chưa bị hủy diệt. Nên là đó là trong luật đưa ra. mấy thầy nhớ là có năm cái loại tắc tịnh đó. Nó nói lại nhân quả tịnh nè, đau tịnh, tiễn tịnh, điểu tịnh và trảo tịnh, đó là làm lễ tắc tịnh. Thì cái mầm sống trong luật mới đưa ra vậy, cái mầm sống nó có chia thành năm loại, như mầm sống từ rễ hay củ nè, hay như củ gừng hay là những cái phụ tử là nó từ rễ. Thứ hai là mầm sống từ cọng hay nhánh, hay như là mình những cái nhánh cây mình chặt rồi mình găm lên nó sống á. Mầm sống từ cái mắt, như mía chẳng hạn, đó là nó mọc cái cây nó là từ cái mắt rồi đó. Mầm sống từ cái sự mà nứt vỡ ra, những cái hạt giống mà nó ngâm rồi nó nứt cái vỏ nó ra rồi nó lên những cái cây. Rồi mầm sống từ hạt như thóc hay lúa mạch vân vân, đó là trong luật giải thích những cái mầm sống của tất cả các cái loại cây. Nếu mà mầm sống của nó mình làm chết đi thì coi như hàng tỳ kheo phạm. Cũng như hữu bộ tỳ bà sa mới nói, tỳ kheo mà ăn trái cây có hạt mà không tắc tịnh, nếu nuốt trôi khỏi cổ là phạm độc kiết la. Phải làm lễ ta tắc tịnh bằng cách là bấm móng tay, hay là cách là đau tịnh vân vân, những cái đó. Còn nếu không làm lễ tắc tịnh mà mình ăn như vậy thì phạm độc kiết la. Đó là trong cái hữu bộ tỳ bà sa đã nêu ra về cái vấn đề mà thì khó nha, nên hàng tỳ kheo nó không khó. Đây là cái thì mình thấy nếu mà nó giữ giới, mình thấy nó rất là khó. Như hôm trước đề cập là tỳ kheo bị gì cột bằng cỏ đó, rồi không dám làm cho cỏ nó đứt cỏ. Theo tinh thần của Di giáo đây nói nào, khẩn thổ hoặc địa rồi hay là uống nước có trùng, nó rất là tế nhị vào trong hoàng đó. Là giới thứ 11. Qua giới thứ 12, nhược tỳ kheo vọng tác dị ngữ não tha giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo là dối hay là nói cái lời khác làm não người thì phạm ba vật đề. Trong cái giới này nó có hai cái phương diện. Thứ nhất là dị ngữ nè, thứ hai là não tha. Dị ngữ nói lời khác mà hòa thượng Long Minh ưa dịch là nói xà quần á, hỏi cái chuyện này nói chuyện khác. Rồi thứ hai nữa làm não người, làm phiền người. Nếu mà nói là nói cái lời khác á, ta nêu tội mình ra, cái đứng mình nói thầy nói cái gì, nói ai, nói vòng vòng nữa chứ không chịu nhận tội. Làm não người khác á, khi tăng kêu đến mình không đến, kêu tăng kêu ngồi mình đứng, kêu mình đứng là mình ngồi, và kêu mình nói mình im lặng, rồi không cho nói là mình nói. Đó là cái tinh thần làm não người khác. Thì trong cái giới này có hai, một là nói lãng đi cái việc khác, thứ hai là làm phiền phức những người khác, làm não người. Mà cái này trong chúng nó cũng có nhiều cái vấn đề này nha. Những người mà ưa ngạnh, những người mà cứng đầu, ưa đó là làm não chúng ở trong này. Ít có khi nào mà nghe lời mà là chúng mà sinh hoạt trong đó mà. Thành ở đây là dị ngữ về não tăng ở trong cái về cái luật. Nó là đấy là thuộc về dị ngữ. Thì nếu mà ở trong này dị ngữ thì Duyên Khởi là trưởng lão mà Xiển Đà, hay là mình nói ưa nói là Sa Nạp, đó là dòng họ Thích Ca. Mà trong cái giới thứ 13 về Tăng Tàng có đề cập chỗ Xiển Đà. Ví dụ như trưởng lão Xiển Đà phạm các cái tội mà thường thôi nha, tội thuộc về oai nghi, tội thuộc về ba vật đề thôi, chứ không có tới cái tội Tăng Tàng, tội mà ba la di. Thì tỳ kheo mà hỏi, rồi ông kiếm lời ông nói chố quanh đi. Ông nói các ngài nói với ai vậy, nói chuyện gì, đang thảo luận về việc gì. Nên các tỳ kheo không thể mà làm cử tội được. Tại vì mình thấy trong luật nó, nếu mà cử tội một vị mà tăng yết ma mà cử tội để mà định tội thì phải người đó nhận tội. Nhận tội mình mới là cái định tội. Và còn cái này ông nói xà quần, ông nói là không nhận về cái vấn đề đó, thành tăng không cách nào mà xử ông được hết á. Thì thưa với Phật, Phật mới bảo các tỳ kheo tác pháp yết ma dư ngữ, Dư ngữ là nói quanh co, nói những cái lời khác đối với cái những cái vị tỳ kheo đó. Thì trong cái văn mà đơn bạch yết ma của cái tướng phần nêu ra bằng cách nào, như nó là cái văn đó, đại đức tăng nghe tỳ kheo xiển đà đã phạm tội, các tỳ kheo hỏi đại đức nay có tự biết phạm tội chăng, thì tỳ kheo xiển đà bèn đem với việc khác trả lời các thầy tỳ kheo rằng đại đức đang nói với ai, nói chuyện gì, đang thảo luận việc gì, vân vân. Hay là ai phạm tội vậy, tội đó từ đâu mà sanh. Ông cứ nói lòng vòng, tăng không cách nào mà định tội, kết tội không được. Thì Đức Phật cho phép làm yết ma dư ngữ, nhớ là yết ma dư ngữ. Mà trong cái phần căn bản thì nó yết ma ha trách, ha là quở, là rầy, ha trách, đây là một căn bản gọi là yết ma ha trách. Mà trong tứ phần gọi là yết ma dư ngữ. Đó là nói về vấn đề cái từ mà dư ngữ. Còn nếu não tăng thì cho cái yết ma xúc não. Nếu mà nói làm não tăng, khi tăng được tác pháp yết ma dư ngữ thì xiển đà cố tình gây phiền nhiễu cho tăng bằng cách khi được tăng gọi thì không đến, hoặc đến khi tăng hỏi thì im lặng, tăng kêu đứng dậy thì ngồi xuống. Đó là làm não tăng, nên tác cho phía yết ma xúc não. Thành có hai cái yết ma, yết ma dư ngữ và yết ma xúc não. Ư ngữ để dư ngữ, để dư là nói khác hơn, là nói dị ngữ, hay là căn bản nói là ha trách, yết ma ha trách. Còn não tăng thì cho yết ma xúc não. Đó là những cái danh từ của tứ phần đó nha. Xúc não là của tứ phần. Thập tụng thì gọi khác, thập tụng gọi là ức thức pháp. Có thập tụng ức thức pháp, đó là những cái từ mà trong cái luật để mình quen, là sau này gặp những cái thì nói tóm lại trong cái điều này là mục đích chế tài các tỳ kheo có tánh ngoan cố, không chịu phục tùng các biện pháp xử lý của tăng đối với hành vi phi pháp mà của mình đã phạm. Cái này tình cách Đức Phật đưa ra để mà mục đích thì chế tài những cái hàng tỳ kheo đó. Mà nếu mà nó là ha trách cuối cùng mà không được thì đưa ra cái yết ma bằng cách là mặc tẩn. Mặc tẩn như cái điều thứ 13 của Tăng Tàng, là cái vị đó là không cho sinh hoạt chung với chúng, rồi là nó cứng đầu nữa. Thì có thể là bằng cách là cúp những tất cả những cái lợi dưỡng có nhân hàng tỳ kheo đó. Cái này đối với bình ni thì Đức Phật đưa ra nặng lắm nha. Nhưng mà chưa giải những cái yết ma ha trách, những cái yết ma này mà bên tỳ kheo ni thuận tùng theo những tỳ kheo đó, thì bình ni mới là đưa vào cái thiên thứ nhất trị tội bình ni. Đó là giới thứ thứ 12. Mình nhớ cái này là chỉ có hai điều thôi. Điều là nói bằng cách là nói lần quần, rồi thứ hai nữa là làm xúc não những cái vị khác. Với thứ ba của ba vật đề, nhược tỳ kheo hiềm mạ ba vật đề. Nếu tỳ kheo là hiềm mắng những tỳ kheo mà có cái trách nhiệm đối với trong chúng là ba vật đề, tất nhiên là hay là nói là tri sự. Chứ hiềm mạ này là hiềm mạ cái vị mà là làm việc ở trong chúng. Mà thường thường làm việc trong chúng, như ở trường hợp mà Đạp Bà Ma La Tử là được trong tăng cử. Cái thành cái giới này nó khác hơn cái giới mà Tăng Tàng nha. Tăng Tàng là vu khống, mắng nhiếc vu khống phạm ba la di của Đạp Bà Ma La Tử. Còn cái giới này là nói bằng cách mà chê bai hay là mắng chửi. Cũng như cái duyên khởi này là cái số mà cái tỳ kheo mà từ địa
mới là chê đạp Bà Ma La Tử là không công bình. Ông tri sự này là ông là lấy những cái đồ của những người khác rồi ông cho những người mà có thân quen ông, hoặc giả là không có bình đẳng để đối xử những hàng tỳ kheo khác, hay là những ông chê bai cách này cách khác trước mặt hay là sau lưng trong luật đó, trước mặt hay sau lưng á, chứ đôi khi là không có nói thẳng với cái vị đó mà chê bai bằng cách mà sau lưng, cũng là nằm ở trong giới này, chỉ hiềm mạ hay là chê trách những cái vị mà trong chúng bầu lên. Theo về cái tứ phần là chỉ đối với tỳ kheo hay bên tăng mà sai người đó làm công việc của chúng, mà thường thường những vị đó đủ năm đức mà trong tiêu chúng tăng mới sai, mà mình nói xấu đó là mà phạm ba vật đề. Thường thường những cái việc làm trong chúng là tăng sai, mà tăng sai là chúng bầu lên, mà chúng bầu lên thì trong đó có mình. Tại vì khi mà chúng giữa tăng mà bầu lên thì tất cả những người trong cái cương giới đại giới đó đều có mặt hết, không có thì có gửi gỡ dục, thành cái đó có cái sự đồng ý của mình, mà mình chê bai đó thì phạm trong cái điều này. Chứ nếu cái người đó là thật sự là không có đủ năm đức là không ái, không bố, không nhé, không si, và người kia phân biệt rõ ràng. Thường thường một cái vị mà trong tăng sai làm việc cho chúng thì có đủ năm đức, mà năm đức thì ưa đề cập đó, không ái là có thiên vị, người đó không có thiên vị. Thương người đó thì mình chia cái đồ tốt chút quan hạn, đó không ái, không nhuế là không có sân hận, không si là phân biệt có rõ ràng, không bố là không sợ sệt. Hay là tại vì nếu cái vị cái chức sự đó mà có một vị tỳ kheo nào mà giữ có thế lực, mà luôn luôn lúc nào cái vị đó phải là sợ thôi, nên thành không dám người kia mà làm trật, là nó cũng không dám mà đi trị tội, không dám nói cái lỗi nữa. Nên thì cái vị mà chúng mà sai không có cái vấn đề đó, không ái, không nhế, không bố là sợ, rồi không si là có trí tuệ rõ ràng, đâu đó phân minh, phân biệt kỹ. Thứ năm nữa là cái người kia biết những cái điều nào cần làm, điều nào không làm. Đó là nó là một vị tỳ kheo mà nó đủ năm đức như vậy. Thì coi như là mà chê, mà nếu cái này kết tội chê là chê cái vị mà được tăng sai mà có sự yết ma. Thành thấy khi mà mình học luật mình thấy Đức Phật rất là tâm lý. Khi mà đạp Bà Ma La Tử giàu chứng quả A-la-hán rồi, phát nguyện rằng là sẽ làm việc cho tăng, nhưng mà thưa Đức Phật, Đức Phật không đơn phương, Đức Phật mà chỉ là đạp Bà Ma La Tử làm tri sự, Đức Phật mới chỉ tăng yết ma. Hay thì mà tăng yết ma có ví dụ như có từ địa hoặc giả là lục quần tỳ kheo chẳng hạn, thì tất cả trong chúng đều có mặt trong đó để mà tránh cái vấn đề mà sau này nói gì cái vị này có tăng không bầu lên, thành ảnh nói tới nói lui thì nó thành Đức Phật mới không chỉ định mà để tăng yết ma để bầu lên. Đó là nói về cái trường hợp mà Đức Phật đạp Bà Ma La Tử. Giới thứ 13. Qua giới thứ 14, nhược tỳ kheo thủ tăng thằng sàng mọc sàng, nhược ngoạ cụ tọa nhục lộ địa phu, rồi nhược giáo nhân phu xả khứ bất tự cử, bất giáo nhân cử ba vật đề. Nếu tỳ kheo đem nào là giường bằng dây, giường bằng cây của tăng, hoặc là ngoạ cụ hay là tọa cụ, hay là chữ nhục là cái nệm ngồi trải ngoài đất trống, hoặc dạy bảo người khác trải khi đi, chẳng có tự cất, chẳng có bảo người khác cất, phạm ba vật đề. Cái này là những cái vật này, vật có tăng thì hôm trước thầy cũng nói là nó có bốn cái loại: thường trụ, thập phương thường trụ. Cái này là thập phương thường trụ, hay là thập phương thường trụ nhân giường, nệm hay là nồi niêu son chảo. À, còn thường trụ là bất động sản. À, bất động sản như chùa, đất đai, việc này việc kia. À, còn thập phương thường trụ á, là hàng mười phương chư tăng ở khắp nơi về tới đó được quyền sử dụng, không được quyền mang, không có riêng của ai, đó là thập phương thường trụ. À, thì trong này có cái giường bằng dây giường cây nha. Thì giường dây giường cây đại chúng nhiều chỗ dịch cái giường dây này là giỏng trập nha. À, tại vì nhiều chỗ dịch chứ giường dây này bằng là cái giỏng, nó không trúng. Nếu mà ai có đi Ấn Độ, trong này ai đi Ấn Độ chưa, cái thấy cái giường dây thấy rõ lắm. Theo những cái quán mà theo bên đường ở trong làng á, để uống như trà sữa này kia nọ, thì họ để cái giường, thay vì cái giường mình làm bằng dán, cái mặt nó bằng dán, mà giờ họ làm bằng cái dây mà như là cái giỏng, mà giống mà cái dây mà đương vậy, làm cái đó thay vì cái mặt. Thì để nói lên mấy thầy thấy, khi mà tới cái giới mà sức những cái chân mà rớt xuống trong cái giới sau này có đề cập đến á, thì cũng giường dây giường cây. Nếu tỳ kheo ngồi giường dây giường cây lỏng chân thì phạm ba vật đề. Thì nếu mà cái võng thì đâu có chân, nếu cái dây buộc nó không có chân, không có chân làm sao rớt là tai nạn cái vị tỳ kheo cái từng dưới được. Thành ra đó là kết luận rằng là cái giường dây này là cái giường cũng có chân, thay vì cái mặt bằng dán hay bằng tre hay là bằng gì đó, mà là cái này cái mặt bằng dây họ bện lại, kêu qua là giường dây. Nên thầy mình thấy mấy cái đó rồi, bây giờ là ai dịch những cái giỏng nó trật đi. Nên nhớ là cái giỏng nó không trúng, cái giỏng thì đâu có chân mà trong đó. Thì cái này một cái số tỳ kheo khi mà bày ra những là giường dây giường cây của chúng tăng hay ngoại cụ trải ngoài đất trống rồi là đi không cất, làm mưa gió là nó là hư của cái thường trụ. Thường thường nó là chúng ta giữ của tăng như giữ trồng mắt như vậy. Thành ra này là để bảo vệ những cái của chung của là thập phương thường trụ. Thành là một số mà tỳ kheo mà đến rồi là bài ra những cái đó đây ngoài đất trống, khi mà đi rồi là không có cất để mà mưa gió làm hư. Là cái giới thứ 14 nè. Qua cái giới thứ 15 nó cũng liên quan, nhưng mà để này để trong phòng. Nhược tỳ kheo ư tăng phòng trung, phu tăng ngoạ cụ, nhược tự phu, nhược giáo nhân phu, nhược tọa nhược ngoạ khứ thời, bất tự cử, bất giáo nhân cử, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ở nơi trong phòng trải ngoạ cụ của tăng, hoặc tự mình trải, hoặc dạy người khác trải, hay bảo người khác trải, hoặc ngồi hoặc nằm, khi đi chẳng có tự đem cất, chẳng dạy người khác đem cất, là phạm ba vật đề, vì muốn bảo vệ chung. Trừ trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt thì trong luật có nêu ra cái đó, là có vị tỳ kheo kia là có cái kẻ thù, nên là khi mà Phật cấm là phải kêu người mà cất như vậy, thì ông mới là gấp ông đi ngủ đêm đó hết cái chỗ này đi chỗ khác để mà tránh nạn như vậy. Thì mới là trước khi mà đi mới nhờ cái người kia cất dùng. Rồi khi mà cái người thù cái chạy đi tìm thì nó vừa đi rồi, thì mới hỏi cái người mà cất nè, mới biết là đi cái hướng nào họ theo họ đánh vị tỳ kheo là gần chết. Thì Phật nói những cái trường hợp đặc biệt thì coi như là không có phạm cái này, nó trường hợp đặc biệt như vậy. Là cái này thì bảo vệ của tài sản của tam bảo thôi. Qua cái giới thứ 16 là nhược tỳ kheo tri tiên tỳ kheo trú xứ, hậu lai cưỡng ư trung gian phu ngoạ cụ chỉ túc niệm ngôn, bỉ nhược hiềm trách giả, tự đương tị ngã khứ, tác như thị nhân duyên, phi dư phi quay nghi, ba vật đề. à, nếu tỳ kheo biết cái chỗ ở của tỳ kheo trước, sau đó đến cưỡng bức á, ở ngoài khoảng giữa trải ngọa cụ để ngủ nghỉ, chỉ túc là ngủ đêm á, nghĩ rằng người kia nếu hiềm chật, nó là chật chậu á, nó hiềm gì chật chậu á, thì tự họ sẽ tránh ta mà đi. À, là cái làm cái nhân duyên như vậy chứ không có cái việc gì khác. Cái việc này chẳng phải quay nghi nên phạm ba vật đề. À, cái này là quấy rầy nha, nó quấy rầy những người khác. À, là cái này nếu mà nó duyên khởi là ca lu đại di. À, khi mà ca lu đại di á, à, nó có cái này là về cái bộ tăng kỳ hay bộ ma ca căn bản là ca lu đại di, khi mà tối đến đi chơi đã rồi cái là tới nửa đêm để về chùa. Về chùa rồi là tất cả người ta là nghỉ hết, ta đóng cửa ta nghỉ hết. Ca lu đại di kêu cửa ta không mở, là dùng chân để mà đạp cửa. Thành cái tinh xá nó là rung rinh hết, sợ sập. Nhưng vì kia mới mở cửa. Rồi ca lu đại di vô mở cửa vô chả biết ai. Ta ngủ hay không mà cứ thả mình xuống ở trên mà những người ta đang ngủ vậy. Rồi có người thì trặc cổ, có người thì trặc chân. Nên là có những cái hành động là trong này nó là mất oai nghi, phi dư phi oai nghi ba vật đề. À, đây là nói vấn đề cái bộ căn bản á, nói về ca lu đại di. Còn nó bộ tứ phần thì một số mà thập thất quần tỳ kheo. À, thì thường thường trong luật mình có hai cái nhóm tỳ kheo, một cái nhóm kêu mà là lục quần tỳ kheo là cái nhóm mà lớn nha, còn thập thất quần tỳ kheo là cái nhóm mà 17 vị, mà 17 vị đó đệ tử của Xá Lợi Phất, nó nhỏ nhất là 12 tuổi mà lớn nhất là 17 tuổi đều thọ tỳ kheo hết. Thì là trong luật này liên quan 17 vị tỳ kheo trẻ là rất nhiều. À, vấn đề mà ăn phi thời cũng vậy. À, và mấy vấn đề mà 20 tuổi thọ giới cục túc cũng do những cái vị mà 17 gì này, hay là thọt lét để mà chết, là đó là cũng là 17 vị tỳ kheo có nhỏ như vậy. À, thì những em cùng chung đi đường tới một cái trú xứ tinh xá đó, thì 17 vị tỳ kheo này cung kính có hàng lục quần tỳ kheo, trong đó ca lu đại di mới nhường chỗ tốt hết rồi để cho nhóm mà trưởng lão là lục quần nè. Thì lục quần tỳ kheo nó không cần, mấy ông muốn ngủ đâu ngủ, ta không cần chỗ, mấy ông nhường chỗ tốt chỗ xấu vậy, ta chưa ngủ ta chưa cần cái vấn đề đó. Thì thập phúc quần tỳ kheo mới tìm chỗ để mà kiếm chỗ để mà nghỉ ngơi. Rồi mới là tới tối nửa đêm rồi cái nhóm mà lục quần tỳ kheo mới đuổi cái thập thất quần tỳ kheo đi chỗ khác để cho ta nghỉ cho đó. Thì cái thập thất quần tỳ kheo nó là tụi con đã thưa với các ngài trước rồi, là để các ngài nhường các ngài các cái chỗ tốt về, các ngài không cần, nó không cần, bây giờ các ngài đi đòi là đuổi tụi con ra ngoài, nó là cự nữ rồi, là Phật nó chế cái giới này. Đó là cái sự mà quấy rối của số mà lục quần tỳ kheo nha. Thành trong này mới nên là có cái ý là người kia nếu mà nó chê chỗ này mà chật quá thì bỏ chỗ này mà đi để cho ta ở. Chứ còn nhân duyên là nó như vậy chứ không có gì khác. Đó là cái hành động mà làm mất cái oai nghi của một vị tỳ kheo. Qua giới thứ 17, nhược tỳ kheo sân tha tỳ kheo bất hỷ tăng phòng xá trung, nhược tự khiên xuất giáo tha khiên xuất ba vật đề. Nó tỳ kheo mà vì sân, những cái tỳ giận những tỳ kheo khác không có vui, mới trong cái phòng tăng hoặc là tự mình kéo, chứ khiên này là kéo nha, kéo đẩy ra, dắt là khiên, hoặc giả là kéo ra khỏi phòng, hoặc là kêu người khác kéo, phạm ba vật đề nè, không đuổi mà kéo nha. Kéo này là trong luật mới nói là lấy tay mình nắm như người kia, mình kéo ra khỏi cửa, khỏi phòng, đuổi ra bằng cách là chạm tới cái thân. mới dùng cái chữ khiên. Hay là một số mà tỳ kheo trong lục quần khi cự nữ những tỳ kheo khác rồi là dùng tay để kéo đuổi ra khỏi phòng. Thành cái này cái sự sống của chung chạ những cái hàng tỳ kheo nha, cái về cái quay nghi trong này mình thấy những hàng tỳ kheo hồi xưa cũng là thô tháo nhiều lắm nha. Mà cũng khác gì mình bây giờ các vị đó, thì mình thấy mình học những cái sự sinh hoạt của hàng tỳ kheo. Thành mình khi mà học cái đại thừa thì không có ba cái vụ này phải không? Đại thừa thì nó luôn luôn đúng nhờ nào những cái gì A-la-hán là những hàng mà Bồ-Tát hay những cái chúng tăng thì luôn luôn lúc nào cũng là mình thấy nó cao thượng không? Thành là khi mà về cái thinh văn, thành ai muốn tìm hiểu về cái nhân chủng học vào cái thời mà cách mấy ngàn năm vào cái thời Phật á, thì họ nghiên cứu ở trong luật này. Cái này thể hiện những cái mà thực của cái đời sống ở thời đó. Chứ Bồ Tát đâu, những trong kinh điển đâu bao giờ mới ông huynh đệ mà thấy mà đưa ba cái vụ này không có đâu. Những mình đọc những cái kinh này, Pháp Hoa là Hoa Nghiêm, chứ cái sự sinh hoạt của những hàng những cái có hàng Bồ Tát như hàng Thinh Văn. Còn cái là mình học ra trong luật thì thể hiện được những cái điều mà rất là tầm thường như phàm phu. Thành mình thường thường ở trong luật cái việc tốt không đề cập đó. Phật cấm là cấm những cái điều xấu chứ đâu, điều tốt đâu có đề cập. Phải không? Trong luật đâu có đề cập. Thành là thể hiện thành những cái nhà mà nhân chúng học họ nghiên cứu rồi họ nghiên cứu trong luật tạng. Họ hiểu được cái đời sống mà thực tế của cách đây mấy ngàn năm vậy. Qua cái giới thứ 18, nhược tỳ kheo, nhược phòng, nhược trùng cát thượng, thoát cướp thằng sàng mọc sàng, nhược tọa nhược ngọa ba vật đề. Nếu tỳ kheo hoặc là ở phòng hoặc là trên từng gác, nhược trùng cát thượng, trên cái từng gác á, thoát cướp thằng sàng mọc sàng là cái giường bằng cây bằng dây mà coi như là cái thoát cước là nó xúc chân nha, hay xúc chân nha. Hoặc là ngồi hoặc là nằm phạm ba vật đề. Thì mình thấy cái hồi xưa chứ giờ không có đâu, bây giờ mà trên lầu mà nó ta đổ bê tông hết chứ đâu có bằng trống mà nó rớt chân xuống cái lời tỳ kheo dưới mà lỗ đầu, không có vụ đó. Tại cái chuyện này trong cái bộ căn bản thì thể hiện nó kỹ nè, nó Kalu Đà Di á, khi mà đi chung mang y bát đồ đạc đi trên đường đi hành cước á, thì gặp có trong cái nhóm mà thập thất quần tỳ kheo á, thì Kalu Đà Di bắt chẹt đủ thứ, bắt mang đồ đạc cho này cho mình. Thì một thời gian cái thập thất quần tỳ kheo là không có đi chung nữa, không dám đi chung nữa. Đi chung trong lục quần tỳ kheo mấy ông nặng hiếp, tại mấy cái bậc này bậc trưởng lão không à, mà không dám nói gì. Rồi sau mới tìm cách đi riêng. Đi riêng thì Kalu Đà Di nhóm lục quần tỳ kheo cái mang đồ đi. Đi thì có một cái vị khách tăng xin đi chung làm quen. Làm quen rồi Kalu Đà Di mượn mang những cái đồ đạc này đi. Thì cái vị kia mang mệt mỏi trả lại, Kalu Đà Di mới chửi mắng nè: ông nhỏ tuổi hạ hơn này kia nọ, ông có giúp đỡ. Để ông kia nói: ông cũng không phải là đệ nhị sư của tôi, tôi có thầy đàng hoàng, ông cũng phải y chỉ, không phải đệ nhị sư. Thì Kalu Đà Di mới bắt đầu mà để ý để trả thù. Khi tới cái tinh xá đó rồi, thì Kalu Đà Di mới lên trên lầu, nó lên tầng trên đó, thì cái vị khách tăng này ở cái tầng dưới. Tầng dưới Kalu Đà Di mới chờ, chờ cái ngay cái giường mà ngay cái chỗ của ông tỳ kheo này đang nằm á. Ông dùng cái thân mạnh của ông mà ngồi thiệt là mạnh lên cái giường, thành cái giường nó gãy chân, xúc chân, nó rớt xuống lọt xuống dưới cái ngay chỗ nằm của ông tỳ kheo kia. Ông tỳ kheo kia rớt trên đầu, coi như là chảy máu la lên. Đó là nó là cách trả thù. Thì mình thấy cái sàn hồi xưa chắc nó đơn giản chứ không có bê đổ bê tông bây giờ, thì nó mới xảy ra ba cái việc đó của cái giới này. Là Trong cái giờ này, giờ cái giới này, cái điểm chính là có cái ý mà mất oai nghi của một vị tỳ kheo đi. Cái chính này là tại ngồi rất mạnh trên một cái giường, thành cái giường nó làm nó xúc chân nó gãy mà nó rớt xuống dưới làm cái tai nạn cho ông tỳ kheo ngồi. À, rồi là trong luật mới nói nếu mà cái sàn đó ở trên mà ở dưới không có người thì dầu có xúc chân cũng không có phạm ba vật đề này, nếu ở dưới không có người. À, thứ hai là cái sàn đó nó kín mà cái chân không có rớt xuống dưới được thì cũng không có cái lỗi về cái phạm về cái ba vật đề này. Đó là về cái giới này. Qua cái giới thứ 19 này, nó cũng có gì. Nhược tỳ kheo tri thủy hữu trùng, nhược tự nhiễu nê, rồi là nhược thảo, nhược giáo nhân, nhiễu chơi có chỗ thì nó nghiêu cũng được nha. À, cũng nghiêu cũng được. Giả ba vật đề, nếu tỳ kheo biết nước có trùng chẳng tự, là nếu mà tự mình là rưới trên đất, trên bùn, hoặc là trên cỏ, hoặc là dạy người khác mà tưới lên phạm ba vật đề, thì về cái giới mà liên quan đến những cái ba vật đề này, nó có mấy giới nha. Thứ nhất là nếu mà giết cái loài bàn xanh thì gọi là phạm ba vật đề. Rồi cái giới thứ hai này là biết nước có trùng mà rải hay là tưới ở trên nước. Thứ ba nữa là gì? Uống nước có trùng. Trong cái ba vật đề nó có ba giới. Nếu mà giết ở loài bàn xanh cũng phạm ba vật đề. Rồi là biết nước có trùng mà tưới rải trên bùn, trên đất cũng phạm ba vật đề. Rồi là uống nước có trùng sử dụng trong cái đó là ba vật đề, nó có ba cái giới liên quan đến vấn đề mà sát sanh. Thì nếu mà nó sát thì nó có ba cái trường hợp để sát. Thứ nhất vì sân để mà sát, thứ hai tham để mà sát, thứ ba là si để mà sát. Nếu mà tham là sát là gì? Là mình giết những cái con vật để đem bán săn thú này, cũng vẫn phạm ba vật đề, nó tham. Còn nếu sân ví dụ con muỗi mà nó cắn mình tức quá mình đập nó, nó sân. Hay mình giết bằng cách mà nó không có tham nhưng mà nó sân lên mình giết. Còn cái loại này là si nè, uống nước có nước có trùng đó là thuộc về si, không phải tham, không phải sân mà thuộc về si. Thành trong luật mới phân ra làm ba cái loại sát, tham, sân và si. Thì cái này là hay là biết nước có trùng mà mình rải hay là mình nhồi trên đất, thì cái này trong cái bộ Tăng Kỳ có kết tội nặng ở chỗ này, nói về cái Bạc Năng Đà đem nước có trùng để mà nhồi ở dưới đất là để che tét tường, rồi lấy nước có trùng để mà sử dụng những tưới những cây, những cái cỏ ra nè. Thì những hàng tỳ kheo khác mới nói tại sao thầy dùng nước có trùng như vậy. Bạc Năng Đà mới trả lời: tôi đâu có cố ý. Có nghĩa rằng là tại sao là sông suối rạch ngòi thiếu gì nó không ở mà nó lỡ đây. Tất nhiên là cái đó là cái cố ý nha, cố ý chứ không phải là vô tình. Trong luật nó cố ý không này, biết rõ chữ tri là biết nước là có trùng, nó thiếu gì chỗ nó không ở mà nó lỡ đây làm chi mà nó là nó tôi sai giết nó. Thì cái này mình thấy còn liên quan rất nhiều trong quan nghi chúng ta khi mà học sai di nha. Nếu mà cái nước mà luộc rau, cái nước nóng mà chúng ta đổ xuống đất hay đổ dưới đường mương là cái lượt nước che đèn, đó là cái trong cái phạm vi của gì, cái lòng từ bi, cái giới này. Mà trong cái luật thì nói là trong cái phạm vi mắt mình thấy nha, nó mà thấy như những con trùng nó mắt mình thấy mới định tội. Còn nếu mắt mình không thấy thì trong luật mới nói là không dùng hiển vi, kính hiển vi. Tại vì khi mà Phật mà đưa ra nó là cấm tỳ kheo không được uống nước có trùng á, thì xá là Phật có nhìn đói, nó nhìn khác hết á. Nó tại vì nhìn chỗ nào cũng thấy trùng, nó ta dùng cái thần thông nó thấy trùng không dám uống. Thành Đức Phật nó là không dùng con mắt bệnh, cũng không dùng là có thần thông, chỉ dùng cái mặt thường mà thôi. Nó là nếu mà nó thần thông thì chỗ nào ha, dùng kính hiển vi chỗ nào thấy cũng trùng không nó. Đây là cái giới thứ 19. Rồi giới 20: nhược tỳ kheo tác đại phòng xá hộ, rồi mỹ song vũ cặp dư trang sức cụ, chỉ thọ phú khổ tề nhị tam tiết, nhược quá ba vật đề. Đó là cái giới thứ 20. Nếu tỳ kheo làm phòng lớn, làm nhà phòng lớn, rồi là cửa, rồi là cửa sổ nè, rồi và những cái dụng cụ mà trang trí khác, thì chỉ lợp khoảng cỡ 3 lớp, nó là chữ phú đó, là chỉ là cái lợp hay là tô tường hay xây tường chừng cỡ 3 lớp, nếu quá phạm ba vật đề. Thì cái này nó chữ hộ là cái cửa trong nhà, ra vào trong nhà kêu mà chữ hộ nè. Còn nếu mà chữ mị này là cái cửa mà phía ngoài trống, sông này cửa sổ, vũ cũng là nó là cửa sổ phía ngoài, và các cái đồ mà trang trí khác này chỉ mà bằng cách là che hay là lợp kính hay là tô kính xây đó, thì vẫn 3 lớp mà thôi. Nếu mà quá phạm ba vật đề thì cái giới này, cái duyên khởi là một số mà tỳ kheo làm những cái nhà lớn mà trong cái bộ tứ phần nó làm 3 tầng mà làm bằng đất bằng gạch như vậy xây, một trong một ngày như vậy làm 3 tầng, khi mà làm đầu tới tầng thứ 3 thì nó chưa kịp khô, chưa kịp cứng, nó đổ hết, thì tất cả những cái tài sản của những Phật tử trong đó coi như là coi như trắng tay. Đây Phật mới là cấm. Thì trong luật mới đưa ra cái tỉ mỉ về cái vấn đề mà còn trang trí nào là cái nào cửa sổ hay là cái cửa cái mà rốt cuộc rồi chưa có bị cứng nên nó cùng mà đổ xuống ha. Thì nhiều cái nhà làm luật mới nói về cái phú khổ á, chỉ thọ phú khổ tề nhị hay là tam tiết, là chỉ về cái mái. Nó một số tỳ kheo mà đi xin tranh xin lá mà nó lợp, mà lợp chỉ là chừng 2-3 lớp mà thôi, mà lợp mà nó nhiều hơn, dày hơn á, nó nặng, thành có thể cái nhà nó bị đổ đi ha. Thì cho phép là lợp chừng 2-3 lớp, đây là chỉ về cái mái nhà. Mà cái này thì nhiều bộ luật thì chưa có nó rõ về cái này, đổ đây là 2-3 lớp, đây là xây tường 2-3 lớp hay là cái mái nhà lợp 2-3 lớp. Cái này những cái bộ này chưa, tại vì cái mà cái văn này nó hơi cô động ở trong này, chưa có xác định rõ nha. Nên nếu mà vào đây thì vào có nói là cái che kính, mà tường thì cũng là che kính, tại vì có bộ nói rằng là một số tỳ kheo mới dùng những cái gạch hay là bùn cát mà tô lên, mà lên tường, xây cái tường lên cao cho tới 2-3 tầng như vậy, làm cái nhà nó sập đi. Nên Đức Phật mới là cấm được cái giới này. Hay rồi cái chỗ nói rằng là lợp 2-3 lớp như vậy là nó nặng, cái nhà nó không có đứng vững được nên là bị sập, nên tài sản của Phật tử nó mất, nên là cấm. Đó là nói với hàng tỳ kheo mà làm những cái nhà lớn. Qua cái giới thứ 21: nhược tỳ kheo ni tăng bất sai giáo giới tỳ kheo ni phạm ba vật đề. Bây giờ nếu về tỳ kheo ni thì cái này liên quan đến cái bát kinh pháp. Bây giờ đây nhớ là chúng nhớ cái bát kinh pháp không? Thành là khi mà chúng ta học luật thì chúng ta không thể mà chấp nhận được những người phủ nhận bát kinh pháp nha. Nhớ, nhớ không chấp nhận được. Tất cả các bộ, không có bộ nào mà không đề cập vấn đề mà sự là xuất gia của Bà Đã Đạo Tỳ Kheo Ni, cũng như 500 dòng họ Xá Di, người nữ dòng họ Xá Di. Thì khi mà không có một bộ luật nào mà không đề cập. Nhớ. Mà bây giờ nó là bát kinh pháp, không phải Phật chế, thì cái điều này là cái điều mình thấy là không thể chấp nhận được. Đại chúng nhớ, không thể chấp nhận được. Nếu như vậy thì coi như mấy bộ luật này mình bỏ. Trong những cái bộ Nikaya cũng đề cập tới vấn đề nếu mà không có bát kinh pháp nữa là không thể là phủ nhận. Thì có một số người mới nói rằng là căn cứ vào trong sử, nó bát kinh pháp là của người sao chứ không phải vào Phật. Nhớ. Nhưng mình không chấp nhận được cái thuyết đó. Tại vì là cái người nữ xuất hiện sao tăng một cái thời gian à. Cái gì đầu tiên là nó hàng tỳ kheo xuất hiện căn cứ vào Đàm Giáo Đức, về giới luật xuất hiện. Nó là 12 năm rồi giới luật xuất hiện. Mà một thời gian đó là ni chưa xuất hiện. Mà nếu mà nó cái ni xuất hiện vào trong tăng đoàn này là 20 năm. 20 năm sẽ cái Phật thành đạo. Mà ni xuất hiện là do A Nan. Nó do A Nan mới có là ni. Thì do A Nan mới ni mới có cái vấn đề mà bát kinh pháp ra đời. Thì cái vào cái thời đó thì chưa có thể là nó là sao Phật được, đại chúng nhớ. Thì A Nan tự nói là tôi theo Phật hơn 20 năm. Hơn 20 năm thì mới có những cái gì mà liên quan đến những cái điều mà A Nan đặt điều kiện trong chúng mà bầu lên làm thị giả. Thì đại chúng thấy thì nào là 20 năm đầu khi Phật thành đạo A Nan chưa xuất hiện. Cho tới sau này thành Đức Phật nó tâu theo Phật hơn 20 năm thì khoảng cỡ gần hơn 25 năm là A Nan xuất hiện. Mà A Nan xuất hiện thì có cái Tỳ Kheo Ni ra đời. Nghe thì nhớ mình không thể chấp nhận mà nó là Tỳ Kheo Ni là bát kinh pháp mà Đức Phật không nói cho Tỳ Kheo Ni. Thành ra Tỳ Kheo Ni bây giờ đòi bỏ bát kinh pháp đó là cái liên quan đến rất nhiều những người mà nói là bát kinh pháp không phải là Phật nói. Cái ra sao là cái người những người sao họ đặt ra để ức chế về bên ni mà thôi. Thì trong cái giới này còn liên quan đến cái bát kinh pháp thì nhớ đại chúng nhớ bát kinh pháp Đức Phật đưa ra những cái điều nào đấy là lúc nào chúng tôi photo những cái tài liệu mà nói về cái bát kinh pháp rất nhiều mà cái bát kinh pháp là có cái sự lợi ích thiết thực đối với bên ni chứ không phải đó là một sự ràng buộc. Là có những cái số tài liệu mà nó viết về cái bát kinh pháp đó, và chứng minh bát kinh pháp nó rõ ràng là của Phật nói, đồng thời rất lợi ích cho những cái người nữ để chúng ta ngăn chặn về cái phong trào mà ni bây giờ đòi bỏ bớt bát kinh pháp hoặc giả là bỏ bát kinh pháp. Đại chúng nhớ. Thì nhiều người cũng đề cập tại vì thầy đi dạy mấy cái chỗ mà bồi dưỡng trụ trì nè, dẫn cái sư bà cũng bên ni rất nhiều, mà cái số mà đòi bỏ là cái số mà sau này, thứ nhất là những cái ni thất học, thứ hai là coi như là nó đã quá tiến bộ đi, chứ mấy sư bà mà già ít có đề cập đó, không dám mà làm trái với bát kinh pháp nữa. Những cái sư bà mà ni sư mà già còn rất là cung kính bát kinh pháp, chứ không phải như cái trẻ bây giờ nó họ ỷ lại vấn đề đó rồi đòi bát kinh pháp là lỗi thời cách này cách khác. Mình thấy không phải lỗi thời. Hay với mình để mà khi mà coi cái sử mà cái có một cái bộ luật về Manu á, mà nói người nữ mà khi mà ra đời là để phục vụ cho người đàn ông thứ nhất, thứ hai là người nữ là cái đường mà xuống dưới địa ngục, mà mình thấy Đức Phật dám đưa người nữ ngang hàng với người nam vào thời đó. Mà những cái thờ mà Đức Phật là coi người nữ, mình thấy ở trong luật, nếu ngoài cái luật trong Phật Pháp ra, không có một cái tôn giáo nào mà đối với người nữ mà có cái sự mà cái địa vị nào không có. Ai nhớ, để mà phục vụ cái xã hội mà cả cái Ấn Độ bây giờ mình để thấy những cái chợ mà nhỏ cũng không có người nữ mà buôn bán ở ngoài nữa. Mà trong cái khách sạn cũng trừ cái New Delhi thôi nha, chứ là những cái khách sạn mà những cái tỉnh hay những cái chỗ mà nhỏ nhỏ cũng không có người nữ phục vụ, không có người nữ mà lau quét hay là nấu nướng, không có, hoàn toàn là người nam hết á. Thế thành Ấn Độ hiện giờ là cái người nữ cũng đóng cái vai nó thấp, chứ không phải là nó cũng là ngang hơn người nam. Mà cái thờ Phật cách đây gần 3.000 năm mà Đức Phật dám đưa người nữ ngang hàng với người nam, cả một vấn đề chứ. Thì giờ là Bát Kinh Pháp, nhớ Bát Kinh Pháp là gì, những cái gì là Bát Kinh Pháp nè. Thứ nhất là gì, nhớ không? Chứ bây giờ tỳ kheo mà không biết Bát Kinh Pháp mình đi rồi nó hơi quê đó nha. Thứ nhất là gì, là tỳ kheo ni 100 tuổi hạ vào 100 tuổi hạ, khi gặp một tỳ kheo không có tuổi hạ nào cũng phải đảnh lễ dưới chân, nhường tòa cho ngồi. Đó là cái điều thứ nhất trong Bát Kinh Pháp á. Cái điều thứ hai là tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, nói ông là phá giới, ông phá kiến, ông phá oai nghi. Cái điều thứ hai. Qua cái điều thứ ba là tỳ kheo ni là nó hay là nói tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo, không được quyền nói lỗi tỳ kheo, mà tỳ kheo được quyền nói lỗi tỳ kheo ni. Là điều thứ ba. Điều thứ tư là tỳ kheo ni khi thọ giới phải qua bên tăng, mà giữa hai bộ tăng á, hay là nó qua làm xin chánh giới ở bên tỳ kheo. Thứ tư khi thức somana là kỳ tỳ kheo ni mà thọ giới cũng vậy, thức somana khi muốn làm tỳ kheo ni thì qua giữa hai bộ tăng. Thứ năm là tỳ kheo ni khi phạm tăng tàn phải qua giữa hai bộ làm phép mana đỏ, hành 15 ngày mana đỏ. Thứ bảy là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Rồi thêm nữa là thứ bảy là tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải qua bên tăng để xin giáo giới. Đủ chưa? Rồi là thứ tám nữa là tỳ kheo ni sau khi an cư rồi, tỳ kheo ni phải đến tăng để xin ba việc: thấy, nghe và nghi. Đó là Bát Kinh Pháp, là tám điều chẳng vượt qua. Thì mình thấy trong này nó là tỳ kheo ni khi làm bổn pháp rồi qua bên tỳ kheo xin chánh pháp. Tại vì hồi sáng bên ni nó có câu hỏi, nó hỏi thầy là nói là hòa thượng kia thâu cả ni và cả tỳ kheo ni. Rồi là khi mà hòa thượng nó già bệnh, cái sự săn sóc cả tắm rửa ông hòa thượng với là đi tiểu, đi đại tiểu tiện về bên tăng trốn mất hết rồi. Rồi bên ni làm không à? À như vậy là có phạm giới vậy không? Bên ni đưa câu hỏi vậy. Nếu mà là coi cái những cái vị ni làm những cái việc đó coi như là cha mẹ, con hòa thượng như cha mẹ vậy, không có khẩn lên gì hết á. Mà vậy có phạm giới hay không? Hồi đó mấy huynh đệ trả lời sao? Cái việc nó xảy ra là cái việc nó việc tăng làm, nhưng mà rốt cuộc rồi là tăng trốn đâu mất hết, là bên ni mà đã làm mà tắm rửa cho hòa thượng nè, rồi đại tiểu tiện để lo cho hòa thượng hết. Như vậy mình thấy cái trường hợp đó là sao. Thì cái mình mà phân tích, nếu mà tăng không được xuất gia cho tỳ kheo ni nha. Nhớ cái đó thầy nói rất nhiều, tại mình không được làm hòa thượng cho bên ni. Nhớ à, khi mà nó làm bổn pháp rồi, nó đem qua bên tăng xin có hai điều à, thỉnh bên tăng hai điều. Là thỉnh gì? Thứ nhất là thỉnh yết ma. Nó xin giới, nó thỉnh yết ma, thỉnh một vị yết ma. Thứ hai là thỉnh tăng già. Nó không thỉnh giáo thọ mà không thỉnh hòa thượng đằng đầu. Nhớ, còn chúng ta thọ giới là chúng ta thỉnh hòa thượng đằng đầu, thỉnh yết ma, thỉnh giáo thọ và thỉnh tôn chứng tăng già. Bốn cái lần thỉnh như vậy. Còn bên ni mà khi mà đem chúng qua chỉ thỉnh cam yết ma xà lê. Tại sao? Tại cam yết la ma xà lê là cái gạch nối giữa giới tử và tăng. Bên ni nó nhờ cái cam yết ma này là làm gạch nối, đã nói xin giới mà thôi. Thứ hai nữa là xin giới với tăng. Tại khi mà bác kinh pháp làm bổn pháp rồi, tại vì bác kinh pháp nó, khi mà thọ giới tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng mà nó làm bổn pháp với cái tỳ kheo ni rồi, thì nó qua bên tăng xin chánh pháp của bên tăng. Thì cái chánh pháp nhãn tạng này, cái lúc mà thầy viết cái bài mà kêu bên ni ảnh càm ràm nha. Tại vì thầy nói là cái chánh pháp này là chỉ bên tăng đâu, chứ bên ni nó không có. Đức Phật trao chánh pháp nhãn tạng đâu có truyền cho bên ni. Khi mà Ca Diếp mới trao lại cho ngài A Nan chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm đó, mà đâu có cái chỗ nào trong kinh hay trong luật mà Đức Phật là trao chánh pháp cho bên ni đâu. Không có. Có không? Không có. Cái chánh pháp này tăng giữ chứ đâu phải là bên ni giữ. Mà nó nói vậy là cái chúng trung tôn là dành có bên tăng không à, chứ bên ni không có phần. Mà thật sự nó vậy đó, là chánh pháp là giao cho bên tăng. Thành bên ni qua bên tăng mình xin chánh pháp làm bổn pháp rồi, không được cách đêm, qua bên tăng xin chánh pháp. Nó rồi là thành nó thỉnh là thỉnh yết ma và thỉnh tăng già, mà không có thỉnh hòa thượng. Thành cái ghế mà trong cái đàn giới của mình, cái ghế hòa thượng phải dẹp. Ghế hòa thượng không có ngồi ngay cho làm hòa thượng nữa. Tại vì nó nói là tất cả những ta thức so mana chúng con theo hòa thượng ni chúng con là thọ tỳ kheo ni, nay đến tăng xin giờ giữa tăng mà xin tây thọ giới tỳ kheo ni giữa tăng. Còn đáng nói về và theo hòa thượng ni của nó đã có hòa thượng ni rồi, thành cái điều này là chúng ta không có làm hòa thượng bên ni nha. Mình xin mình hòa thượng bên ni nó trợp đi. Thế tại vì sao mình thấy cái này thấy rất là hay, Đức Phật để rất là tế nhị. Tại vì Ô Ba Đà Gia dịch là gì? Nếu mà cái nghĩa nó Ô Ba Đà Gia là gì? Thân giáo sư và lực sanh. Mà nếu mà hòa thượng như vậy thì thân giáo sư là cái người gần gũi để dạy dỗ. Mà nếu gần gũi dạy dỗ mà người nữ như vậy sanh cái ái trước, sanh cái ái trước đi, thành mình là không có thân giáo sư họ được. Nhớ, mình có làm quỷ phạm sư được. Nó quỷ phạm sư là ông thầy làm khuôn phép. Tại Ô Ba Đà Gia là thân giáo sư hay lực sanh. Còn A Giá Lại Gia là quỷ phạm sư, là cái khuôn phép. A Giá Lại Gia yết ma giáo thọ ta gọi là A Giá Lại Gia hay là quỷ phạm sư. Hãy nhớ, mình không có làm hòa thượng họ được, thành họ không có thỉnh mình làm hòa thượng. Thế thành ở đây mới là giờ trong cái ba bát kinh pháp mới là mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải qua bên tăng mà xin giáo giới. Hay xin giáo giới để mình học cái giới này để cho nó hết nha. Cái giới 20, 21 phải không? Nếu tỳ kheo tăng chẳng sai giáo giới cho tỳ kheo ni mà mình đi qua giáo giới tỳ kheo ni phạm ba vật đề, thì cái giáo giới này khi bên tăng qua giáo giới thì một vị tỳ kheo mà được tăng sai á, tại vì cái giáo giới này đầu tiên là Đức Phật chưa tăng chưa sai. Tại vì nếu bên ni thích những cái vị nào thì qua đó để mà đi xin thỉnh trực tiếp nói tên đàng hoàng thì cái vị đó mới là đi. Hay rồi sau này là đối với lục quần tỳ kheo ni đã thỉnh qua thì không nói những cái chánh pháp, không nói những cái bát kinh pháp mà nói những cái việc mà rất là thế tục. Thành do đó Đức Phật mới là nói tăng sai. Tăng sai mà sai những cái vị mà có mấy đức, thì ở trong luật cũng đề cập rất nhiều về cái những cái bộ mà nó hơi khác nhau. Căn cứ vào trong bộ luật tứ phần á, luật tứ phần thì là nếu mà một tỳ kheo đi giáo giới cho bên ni thì còn phải có 10 đức. Thứ nhất là giới luật đã đầy đủ, một vị mà qua bên giáo giới bên ni á, giới luật đã đầy đủ nè. Thứ hai là phải học rộng, tại vì bên ni nó có quyền nó hỏi nhiều cái vấn đề. Thứ ba là thông suốt hai bộ giới kinh, nha, tại vì nó là một vị tỳ kheo tối thiểu thì phải thuộc về cái, nếu mà thuộc hai bộ giới kinh là thuộc đệ mấy luật sư, đệ tứ luật sư nha. Thành mà chúng ta mà nói là an cư y đệ ngũ luật sư, chẳng những thuộc hai bộ giới kinh rồi mà còn thông suốt hết về cái tạng luật, gọi là đệ ngũ luật sư. Thì mới nói họ y thì trì lực giả, ông nương vào cái vị luật sư nào? Thường thường trong luật mình trả lời y đệ ngũ luật sư, hữu nghi đương dẫn vấn này. Có nghi ngờ đó nó hỏi những vị luật sư đó, thì cái đệ ngũ luật sư thuộc đã rành và thuộc hết hai bộ luật. Nói chung là nói về cái tạng luật là cái đệ ngũ luật sư này đã rành như vậy mới là đệ ngũ luật sư. Thì thứ ba là thông suốt hai bộ giới kinh. Thứ tư là quyết đoán không nghi ngờ. Thứ năm là thuyết pháp khéo léo, khéo có tài biện luận thuyết pháp. Thứ sáu là xuất thân từ chủng tộc cao. Chứ mình qua bên ni mà chủng tộc mình rất là tầm thường thì coi như nó khinh thường đi. Thì có cái này, có nghĩa là cái này là quan trọng đối với Ấn Độ, chứ mình không có quan trọng cái vấn đề mà giai cấp này, hay về cái chủng tộc đó. Nhưng mà có quan trọng, mình có quan trọng là dường cái môn phái, phải không? Hay là mình thấy nó ai mà đệ tử nhưng hòa thượng nào mà có đức độ hay có làm lớn, dường như cũng có quy trong đó có ảnh hưởng. Về cái chủng tộc thì không có quan trọng. Thứ bảy là dung mạo hay đoan chánh. Tại vì tỳ kheo ni khi thấy cái họ liền sinh tâm hoan hỷ. Thứ bảy là dung mạo đoan chánh. Thứ tám là có khả năng thuyết pháp khiến tỳ kheo ni sanh tâm hoan hỷ. Thứ tám là có khả năng thuyết pháp. Thứ chín là không phải vì theo Phật xuất gia mà vì pháp phục, hay là vì không vì pháp phục, hay là phá các cái trọng cấm giới. Đó là cái điều thứ chín đó, là không phạm những cái trọng cấm. Thứ mười là đủ 20 tuổi hạ. Thì cái bộ tăng kỳ và cái bộ tứ phần này đều phải có đủ tỳ kheo đủ 20 tuổi hạ mới đi giáo giới cho bên ni rồi nha. Còn hai cái bộ khác á, là cái ngũ phần và cái bộ thập tụng, chỉ cái đề cập có 10 tuổi hạ, đủ 10 tuổi hạ được qua bên ni giáo giới. Còn bộ tứ phần và bộ cái bộ tăng kỳ này phải đủ 20 tuổi hạ, nó khác nhau ở chỗ này. Thì về trong cái giới mà đi giáo không sai mà giáo thọ ni á, thì khi mà Đức Phật đã cấm hàng tỳ kheo không đủ 10 đức này thì không được mà đi qua bên ni mà giáo giới. Mà khi mà không được rồi, lục quần tỳ kheo không được sai. Không được sai thì tỳ kheo trong lục quần mới là ra ngoài giới. Qua ra ngoài giới rồi yết ma sai đi. Tại vì 6 người rồi được quyền thành tăng rồi, sai đi thì nó hợp pháp thôi, nhớ cái này. Nhưng mà khi mà sai rồi á, thì Đức Phật mới đưa ra sai ở trong đâu? Trong Bồ Tát. Thành cái sai đi giáo giới bên ni không có một cái tác tiền phương tiện riêng. Nhớ nha, chung trong cái tác tiền phương tiện của Bồ Tát. Tại vì tới trong đó rồi, tới ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không, nó nằm ở trong cái tác tiền phương tiện của Bồ Tát. Ha, thành nó làm vậy để mà chặn được cái lục quần tỳ kheo này ra ngoài cương giới để sai đi giáo giới của trong nhóm lục quần. Này chúng thấy thế rồi á, thì Đức Phật đó, nếu mà sai tăng sai đi giáo giới bên ni ngay cái ngày Bồ Tát mới được quyền sai, chứ ngoài cái ngày Bồ Tát nó không được quyền sai, đã ngăn chặn đó là quần tỳ kheo. Thì trong này, trong riêng cái bộ căn bản có đặc biệt cái là nó thêm một cái yếu tố là trừ vị chứng đắc, mới là có cái đề cập đến đến vị tỳ kheo bằng đạt hay là bằng đà. Tại đây là trong một căn bản có đề cập thêm một cái phần là trừ vị chứng đắc thắng pháp. Tại vì cái tiêu chuẩn mà 10 điều này là bằng đà không có. Bằng đạt thuộc có một bài kệ thôi à. Mà mới để có cần biên cái bài kệ của bằng đà thuộc không? Cái bài kệ chữ Nho nè: nhập tịch giả quan hỷ, kiến pháp đắc an lạc, thế vô nhuế tối lạc, thế vô nhuế tối lạc, bất hại ư chúng sanh, thế gian vô dục lạc, xuất ly ư ái dục, nhược điều phục ngã mạn, thị vi đệ nhất lạc, nên đọc lại cho mình đại dò: nhập tịch giả quan hỷ, kiến pháp đắc an lạc, thế vô nhuế tối lạc, bất hại ư chúng sanh, thế gian vô dục lạc, xuất ly ư ái dục, nhược điều phục ngã mạn, thị vi đệ nhất lạc. Nhập tịch đó, người vắng lặng quan hỷ, cái dịch đó nha, là chứng pháp được an vui, đời không sân rất vui, thế vô nhế tối lạc, không hại các chúng sanh, thế gian không dục lạc, xuất ly ha, xa lìa lòng ái dục, điều phục được ngã mạn. Đây là vui thứ nhất, đó là cái bằng đà, hay châu lợi bằng đạt, hay là châu lợi bằng đà già, cũng là một tên nha, châu lợi bằng đà già. Thì cái này chỉ là cái bộ mà căn bản mới có tiêu chuẩn cho cái châu lợi mà đi giáo giới thôi. Tại vì khi mà châu lợi được Đức Phật đích thân kêu A Nan là kêu châu lợi đi giáo giới cho bên ni, châu lợi từ chối, nói là tôi chỉ thuộc có một bài kệ à, mà đi qua bên giáo giới cho bên ni hỏi tôi đâu biết đường, thì tôi nói biết cái phận của mình, nên là bằng đà mới ba lần từ chối. Người anh bằng đà này ai? Ở trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập là châu lợi. Châu lợi là người anh, bằng đạt là người em. Mà trong trong kinh Lăng Nghiêm sớ giải trong đó, Lăng Nghiêm Trực Chỉ thì có ngài châu lợi kêu là đại lộ biên, có tên khác là đại lộ biên, ngài bàn đạt kêu tiểu lộ biên. Tại vì khi mà ngài châu lợi người anh á, bà mẹ sắp sanh, trên đường trở về nhà mới là giữa đường, như vậy là sanh ra trên cái đường lớn nên gọi là đại lộ biên. Tới phiên mà của bàn đạt cũng trở về nhà mà cái đường nhỏ sanh ở ngoài đường nên gọi là tiểu lộ biên. Cho cái đó là hai anh em châu lợi và bàn đạt. Rồi hết giờ rồi phải không? Thôi kỳ sau mình tiếp về cái này thì nói rất nhiều về cái vấn đề mà liên quan đến cái Châu Lại Bằng Đạt. Vấn đề có hỏi gì thêm không mà? Tại vì người ta nói là quá khứ, hỏi Đức Phật là từ cái đó quá khứ là cái Bằng Đạt đó là cái vị đại pháp sư đi, thuyết pháp rất giỏi, nhưng bỏng sẻn pháp. À, nên là sanh ra cái đời sau này coi như là Châu Lợi coi như là dốt, thậm chí là thuộc có một bài kệ thôi. À, là có chỗ nói thì Châu Lợi là thuộc chỉ có hai chữ à. Hai chữ gì? Tảo tuệ. Học thuộc chữ tảo thì quên chữ tuệ, học chữ tuệ quên chữ tảo à. Mà coi như là chứng quả là hán phải không? Đó là cái đặc biệt của cái bộ căn bản. Chứ Châu Lợi đâu có đủ tiêu chuẩn mà đi giáo giới đâu, 10 điều Châu Lợi không có. Bác Kinh Pháp còn không hiểu, còn không biết, không thuộc nữa, đâu có giáo giới bên đi nữa. Thôi mình nghĩ ha.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô thần thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học phật đạo vô